Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1198 ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật giao dịch điện tử. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Phạm Thị Ngọc Lan ở huyện Phù Cát, bà Trần Bích Hường ở huyện Tây Sơn và ông Huỳnh Bá Huy ở thị xã Hoài Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Phạm Thị Ngọc Lan ở huyện Phù Cát hỏi, nếu người lao động chưa nghỉ hết các ngày phép trong năm, thì doanh nghiệp có phải trả tiền cho những ngày phép năm chưa nghỉ hay không? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 113 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về nghỉ hàng năm sau đây. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau. 12 ngày làm việc đối với người lao động làm công việc trong điều kiện bình thường. 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hàng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hàng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần. Khi nghỉ hàng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 điều 101 của bộ luật này. Khi nghỉ hàng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 2 ngày, thì từ ngày thứ 3 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hàng năm và chỉ được tính cho một lần nghỉ trong năm. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Như vậy, các trường hợp do thôi việc bị mất việc làm mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ theo các quy định hiện hành.
Bà Trần Thị Bích Hường ở huyện Tây Sơn hỏi, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng thế nào trong lúc hưởng trợ cấp thất nghiệp? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 2 Nghị định số 146 ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, quy định nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng cụ thể. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định của Chính phủ. Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành. Cán bộ xã phường thị trấn đang nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Khoản 1, khoản 9, điều 13, Nghị định số 146/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, quy định thời hạn thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng như sau. Đối với đối tượng quy định tại khoản 6, điều 2, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ tháng đầu tiên hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền. Giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế quy định tại điều này tương ứng số tiền đóng bảo hiểm y tế theo quy định, trừ đối tượng là trẻ em dưới 6 tuổi. Như vậy, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ tháng đầu tiên hưởng trợ cấp thất nghiệp, ghi trong quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Ông Huỳnh Bá Huy ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, điều kiện được vay vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân là như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 14 Nghị định số 37 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về thành lập tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân quy định về đối tượng và điều kiện cho vay cụ thể. Đối tượng vay vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân là hội viên Hội Nông dân Việt Nam có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Điều kiện để được vay vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân, khách hàng vay vốn phải thuộc đối tượng vay vốn theo quy định tại khoản 1 điều này, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. khách hàng vay vốn được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận đang cư trú ở địa phương nơi quỹ hỗ trợ nông dân cho vay vốn tại thời điểm đề xuất vay vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân. Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp, phương án vay vốn của khách hàng phải được tập hợp thành phương án chung của nhóm hội viên hội nông dân cùng sản xuất, kinh doanh một loại hình sản phẩm trên cùng một địa bàn cấp xã. Phương án vay vốn của từng khách hàng và phương án chung của nhóm hội viên hội nông dân được quỹ hỗ trợ nông dân đánh giá là khả thi, có khả năng trả được nợ vay. Tại một thời điểm, một khách hàng chỉ được vay vốn tại một phương án chung của nhóm hội viên hội nông dân từ quỹ hỗ trợ nông dân. Các thành viên trong cùng một hộ gia đình không được phát sinh dư nợ vay tại quỹ hỗ trợ nông dân trong cùng một thời điểm. Các điều kiện cho vay khác quy định cụ thể tại quy định nội bộ về cho vay và quản lý nợ của quỹ hỗ trợ nông dân do Hội đồng Quản lý quỹ hỗ trợ nông dân các cấp ban hành theo quy định tại nghị định này. Như vậy, người muốn vay vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân phải là hội viên Hội nông dân Việt Nam có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1198 ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật giao dịch điện tử. Kế hoạch triển khai thi hành luật giao dịch điện tử nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, cũng như cơ chế phối hợp của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các cấp và cơ quan tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai luật giao dịch điện tử, bảo đảm tính kịp thời đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Cần bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành địa phương và cơ quan liên quan trong việc tổ chức triển khai luật giao dịch điện tử. Người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị được giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng thiết thực hiệu quả. Các bộ ngành địa phương và cơ quan liên quan phải có lộ trình cụ thể để đảm bảo luật giao dịch điện tử được thực hiện thống nhất đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi cả nước. Bộ Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì hướng dẫn các nội dung mới của luật giao dịch điện tử là căn cứ để rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công, tổng hợp kết quả rà soát báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến luật giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực địa bàn quản lý nhà nước được phân công và gửi kết quả về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trong tháng 5 năm 2024. Thời gian hoàn thành rà soát tháng 8 năm 2024. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong luật giao dịch điện tử. Theo kế hoạch sẽ xây dựng các văn bản theo quyết định số 857 ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì, soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 5 liên quan đến luật giao dịch điện tử số 20-2023. Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan có liên quan, chủ trì xây dựng quyết định của Thủ tướng Chính phủ về duyệt danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia, thời hạn trình tháng 5 năm 2024. Hàng năm, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ rà soát các quy định pháp luật có liên quan để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử trong lĩnh vực thuộc phạm vi nhiệm vụ quyền hạn được phân công phù hợp với điều kiện thực tiễn. Theo kế hoạch, sẽ đăng tải cập nhật toàn văn nội dung văn bản luật giao dịch điện tử và văn bản quy định chi tiết trên cổng trang thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật và các hình thức phù hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng. Xác định nội dung hình thức phổ biến pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng địa bàn, biên soạn đăng tải, phát hành rộng rãi tài liệu, phổ biến và phối hợp với Bộ Tư pháp, Cục Phổ biến Giáo dục Pháp luật để cập nhật trên cổng thông tin điện tử Phổ biến Giáo dục Pháp luật Quốc gia http://bpgjpl.gov.vn. Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về giao dịch điện tử bằng các hình thức cụ thể, phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin bài, phổ biến và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông và mạng lưới truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin truyền thông phổ biến pháp luật về giao dịch điện tử. Ngoài ra, theo kế hoạch, sẽ triển khai thực hiện các kế hoạch dự án, đề án, chương trình, hoạt động cấp quốc gia để triển khai chính sách phát triển giao dịch điện tử quy định tại Điều 4 Luật Giao dịch điện tử. Cụ thể, rà soát tổ chức đánh giá việc thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án cấp quốc gia đang triển khai có liên quan đến thúc đẩy giao dịch điện tử, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng các nhiệm vụ giải pháp mới nếu cần thiết để phù hợp với quy định của luật. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quảng cáo và nhắn tin.
Tại sao hoàng thượng mấy hôm nay lại chẳng ghé thăm ta?
Nương nương bớt giận, vì cung của người nhiều mũi vàng, hoàng thượng sợ bị sốt xuất huyết rồi băng hà nên chẳng dám ghé qua.
Tới ta còn sợ cái cung này, huống chi là hoàng thượng.
Ôi, dung nhan hôm nay mặt ta ửng đỏ tái tê, mũi căng cho sưng dù, sợ đau và sốt ghê. Không ai qua đây chơi lạnh lùng như chôn lánh cung, mũi lăng quăng quá trời, hoàng thượng cũng tránh xa.
Nương nương yên tâm, sứ giả bên Nhật Bản mới tặng báo vật là loại nhang rất uy tín.
Nhang chùm bồ ve S2, mũi chết không kịp bay, ít khói rất an toàn, hết sợ, bên trên dài dài, không sao không sao. Từ nay ở nơi cung quý phi sẽ không có mũi dằn, không còn lăng quăng sợ chi.
Nhang ít khói chùm bồ ve S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt này có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 khối nhang ít khói miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.